Các bạn nhỏ thân mến thân của chú mèo ơi, hôm nay chúng ta tiếp tục chuyên đề chuyện cổ tích Trung Hoa. Chú mèo xin mang đến cho các bạn câu chuyện Chiếc đòn gánh thần kỳ. Nhưng trước hết, chú mèo xin gửi lời cảm ơn đến thính giả nhí Anna Nguyễn Bảo Quyên cùng phụ huynh đã donate cho chương trình. Còn bây giờ, câu chuyện Chiếc đòn gánh thần kỳ xin phép được bắt đầu. Ở tỉnh Vân Nam, có một ngọn núi lớn tên là Quang Ánh Sơn. Dưới chân núi, một dòng suối nước mát lạnh chảy qua. Ngày ngày, đám mục đồng trong làng lùa bò đến đây chăn thả, rồi họ nghỉ ngơi bên bờ suối, trong khi đàn bò gặm cỏ và uống nước nguồn trong vắt. Một hôm, đám mục đồng nhận thấy một chuyện lạ. Đúng vào nửa buổi, không rõ từ đâu xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Còn trong đàn bò, trước có 99 con, thì nay là đúng 100 con. Nhưng chiều đến, khi lùa bò về làng, chúng lại chỉ còn 99 con, và cô gái không hiểu sao cũng biến đi đâu mất. Chẳng bao lâu, đám mục đồng trở nên thân thiết với cô gái và rất yêu mến cô. Cô biết nhiều chuyện lý thú và kể chuyện lại rất có duyên. Một lần cô gái nói, trong đám bò này có một con không phải là bò thường mà là bò thần. Nó đi lại trên mặt nước như trên mặt đất vì những ngọn sóng nhường bước cho nó. Còn mỗi sợi lông trên lưng nó đều là lông thần, chịu nổi hàng nghìn cân. Trên sợi lông ấy, người ta có thể dễ dàng mang được bất cứ sức nặng nào mà vẫn không hề mệt mỏi. Nghe được chuyện ấy, đám mục đồng bèn ao ước được biết con bò nào trong đàn là bò thần. Nhưng cô gái chỉ mỉm cười và bảo, chỉ có bằng lao động chân chính mới có được báu vật tuyệt vời. Nói xong, cô gái biến mất vì mặt trời cũng đã xuống núi. Đám mục đồng kinh ngạc và cho rằng nàng tiên trên trời đã đến với bọn họ. Đếm lại, chỉ có đúng 99 con bò. Như vậy, nàng tiên đã mang bò thần về trời mất rồi. Sáng ngày hôm sau, đám mục đồng thèm ăn táo dại. Chúng trèo lên cây, mải mê hái quả, không để ý đàn bò xà vào ruộng ngô. Nếu không có ông già gác ruộng biết, thì hẳn đàn bò đã tàn phá tan hoang khắp ruộng. Ông già chạy đến hua tay, quát tháo xua đuổi. Nhưng một mình ông lão làm sao có thể điều khiển nổi đàn bò? Ông lão vớ lấy chiếc đòn gánh cũ kỹ vẫn dùng để gánh củi, hùa lên đánh bò. Chiếc đòn gánh đã nhiều năm hầu hạ ông già, mưa nắng làm nó nứt nẻ, gai cạnh. Đuổi xong đàn bò, ông già mệt nhoài người, ngồi xuống nghỉ. Ông cụ không để ý rằng, trong những kẽ nứt nẻ trên chiếc đòn gánh cũ, có những túm lông bò bị dắt lại. Mặt trời đã ngả về tây, để chuẩn bị ra về, ông già nhặt đầy hai bó củi, sọc đòn gánh, nhấc lên vai. Và ông ngạc nhiên, sao thế này nhỉ? Tại sao gánh nhẹ vậy? Ông sóc thêm một bó củi nữa vào đòn gánh mà vẫn không cảm thấy gì. Thêm một bó nữa cũng chẳng nặng thêm. Điều gì kỳ lạ thế này? Ông già buộc củi kín đòn gánh, chỉ để hở một kẽ nhỏ, ghé vừa vai và nhấc gánh lên, nhưng vẫn không cảm thấy nặng. Thậm chí, ông còn bước đi trên đường nhanh thoăn thoắt, dường như có ai đẩy thêm. Ông già trở về tới nhà, hởi lòng hởi dạ, vừa mang được nhiều củi về, lại vừa chẳng mệt nhọc chút gì. Từ lần đó, ông cụ mang ra chợ những bó củi cực lớn. Bây giờ, ông cụ có đủ cả tiền ăn, cả tiền uống rượu và vẫn còn thừa ra để dành. Ông sống sung sướng hơn trước nhiều lắm. Một hôm, ông cụ đang gánh một gánh củi rất to ra chợ thì gặp một thanh niên nhà giàu. Anh nhà giàu trông thấy gánh củi lớn của ông cụ thì lấy làm ngạc nhiên. Không lẽ một người già như vậy mà đủ sức gánh ngần ấy củi? Anh nhà giàu dừng lại trước ông cụ, cất tiếng hỏi han. Ông cụ trả lời, lão đây có chiếc đòn gánh thần kỳ, có chất bao nhiêu củi vào, nhấc lên vẫn cứ như không. Anh nhà giàu không tin, tự ghé vai gánh thử. Mà đúng thật, gánh củi khổng lồ nhưng vẫn nhẹ như chiếc lông chim. Mắt anh ta sáng lên, anh ta bắt đầu vật nài ông già. Cụ bán cho tôi chiếc đòn gánh, tôi xin trả cụ 500 lạng bạc. Nói mãi mà ông già vẫn không thuận lòng, ông tiếc không muốn rời chiếc đòn gánh như thế. Thế là anh nhà giàu xoay ra dọa nạt. Này ông lão, chợ này do ta thầu, lều lán ở đây đều do ta xây.
ông không bán cho ta cũng không được. Mai ta sẽ cho người cấm ông vào chợ, mà ông cứ vào thử xem, ai dám mua củi của ông. Ta nghĩ lại rồi, sẽ mua cái đòn gánh của ông với giá 200 quan. Ông bán hay không thì tùy.
Ông già nghĩ bụng, mình thân cô thế cô, không thể nói lý với hạng người tham lam này được, thôi đành bán vậy. Ông cụ nhận số bạc nén, còn anh nhà giàu lấy chiếc đòn gánh thần kỳ, rồi mỗi người đi mỗi ngả. Anh nhà giàu về nhà, ngắm nghía chiếc đòn gánh của mình, mừng vui khôn xiết. Từ nay anh sẽ giãn hết đám làm công, củi giả tự anh ta sẽ gánh lấy hết. Anh chàng đưa tay sờ đi sờ lại khắp chiếc đòn gánh và nhận ra kẽ nứt. Khi ấy, anh nhà giàu tìm đến bác thợ mộc trong làng, bảo bác bào lại và làm cho chiếc đòn gánh nhẵn nhụi bóng láng lên. Bác thợ mộc đưa mấy nhát bào, gỡ bỏ hết những túm lông bò dắt ở kẽ nứt vứt đi. Chiếc đòn gánh trở nên nhẵn nhụi, bóng đẹp. Nhưng sự mầu nhiệm thần kỳ của nó thì biến mất. Anh nhà giàu trở về nhà và huênh hoang với người vợ của mình. Chị vợ nghĩ bụng, năm ngoái thu hoạch mùa màng tốt như thế mà anh ấy cũng không vui được như vậy. Chắc là anh ấy mua được bảo vật quý giá gì đây. Chị vợ muốn tự mình xem thử điều thần kỳ của chiếc đòn gánh. Chị xóc vào đòn gánh một bó củi nho nhỏ, làm sao không để gãy lưng. Anh chồng bảo chị, ây, nhà nó đừng sợ, chiếc đòn gánh thần kỳ kia mà, có gánh cả cái nhà cũng chẳng mùi mẽ gì đâu. Anh chồng kéo đến hai bó củi rõ to và xóc vào chiếc đòn gánh. Bây giờ nhà nó nhắc lên vai thử xem nào. Chị vợ gắng sức, rồi kêu thốt lên, ngã lăn ra đất. Khỉ gió, thần với chẳng kỳ gì kia chứ, ông mơ ngủ hay sao vậy, nặng gãy cả lưng người ta. Anh nhà giàu nghĩ bụng, không lẽ đàn bà lại không thể hiểu được sức mạnh thần kỳ à? Anh ta buộc thêm hai bó củi nữa vào, uốn đòn gánh cho có sức và rắc, chiếc đòn gánh gãy đôi. Sự thể đúng là như thế, bởi vì chỉ có bằng lao động chân chính mới đáng được bảo vật thần diệu. Các bạn nhỏ vừa nghe xong câu chuyện Chiếc đòn gánh thần kỳ phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Để ủng hộ chú mèo, quý vị phụ huynh có thể donate vào tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau.